Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 2, 2014. Trung Quốc phản ứng tức tối sau khi bị Hoa Kỳ tố cáo là các đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông bất hợp pháp. Bầu cử thống đốc Tokyo, Nhật Bản biến thành một cuộc trưng cầu dân ý về năng lượng nguyên tử. Iran và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp tục thương lượng về chương trình hạt nhân của Tehran. Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu dân ý chống nhập cư ồ ạt. Mỗi ngày một sự kiện, sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc buộc các nước châu Á phải chạy đua vũ trang. Kính thưa quý vị, Trung Quốc ngày hôm nay đã phản ứng tức tối sau khi bị Mỹ tố cáo các đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông là bất hợp pháp. Bắc Kinh đã bác bỏ những lời chỉ trích, đặc biệt là của Hoa Kỳ.
Trong một bản tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tiếp tục biện minh cho các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh tại Biển Đông. Ông khẳng định rằng, xin trích, chủ quyền trên biển của Trung Quốc đã được hình thành trong lịch sử và được luật pháp quốc tế bảo vệ. Theo giới phân tích, sở dĩ Bắc Kinh phải nêu bật luận điểm được luật pháp quốc tế bảo vệ, đó là nhằm phản bác lời khẳng định của Hoa Kỳ trong những ngày qua, theo đó các yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhân một phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Tư vừa qua, ông Daniel Russell, quan chức ngoại giao Mỹ chuyên trách vùng châu Á-Thái Bình Dương, đã xác định rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không tôn trọng luật pháp quốc tế và cần phải được làm rõ hay điều chỉnh. Theo ông Russell, xin trích, mọi hình thức của Trung Quốc sử dụng đường chín đoạn để đòi hỏi chủ quyền trên biển mà không dựa trên các thực thể lãnh thổ đều có khả năng không phù hợp với luật pháp quốc tế, hết lời trích. Đường chín đoạn còn được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra nhằm phân định các khu vực thuộc chủ quyền của họ trên Biển Đông, đã mặc nhiên bao trùm 80% diện tích của vùng biển này và đã bị Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei cực lực bác bỏ. Cho dù vậy, Trung Quốc luôn luôn cho rằng họ là chủ nhân của Biển Đông, nhân danh lịch sử, và Bắc Kinh cực lực đả kích những ai nói rằng Trung Quốc không tôn trọng luật quốc tế. Phát biểu vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho rằng các tuyên bố của một số quan chức Mỹ nhân buổi điều trình hôm thứ Tư là thiếu tính xây dựng, trong lúc bản thân Bắc Kinh thì rất chú ý đến việc giải quyết tranh chấp trong vùng bằng đàm phán trực tiếp với các nước liên quan.
Khả năng Trung Quốc thiết lập thêm một vùng nhận dạng phòng không mới trên Biển Đông tiếp tục gây lo ngại. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng của Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí nỗ lực ngăn cản, không cho Trung Quốc mở rộng vùng phòng không sang Biển Đông.
Theo báo chí Nhật Bản, nhân cuộc tiếp xúc tại Washington, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và đồng nhiệm Mỹ John Kerry đã chia sẻ quan điểm. Theo đó, Nhật Bản và Hoa Kỳ đều không chấp nhận vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đã tuyên bố trên biển Hoa Đông, bao trùm lên vùng quần đảo Senkaku đang do Nhật quản lý. Bên cạnh đó, hai ngoại trưởng đã khẳng định rằng Washington và Tokyo sẽ phối hợp với các quốc gia hiện đang quan ngại trước hành động của Bắc Kinh để đối phó với khả năng Trung Quốc mở rộng vùng phòng không của họ để bao trùm lên những khu vực tại Biển Đông, nơi Trung Quốc cũng đang tranh giành chủ quyền với các láng giềng Đông Nam Á. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Kishida nhấn mạnh rằng, mặc dù nước ông không hề thay đổi lập trường, xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc theo hướng hai bên cùng có lợi, thế nhưng Nhật Bản không thể chấp nhận vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố trên biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng xác nhận rằng Hoa Kỳ phản đối vùng phòng không đó của Trung Quốc và nhắc lại rằng lập trường của Mỹ vẫn là quần đảo Senkaku Điếu Ngư nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, trong đó có quy định nghĩa vụ của Hoa Kỳ phải bảo vệ Nhật Bản.
Vào lúc tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Ấn Độ đã góp phần cùng với hai nước ngoài khu vực là Hoa Kỳ và Nhật Bản bày tỏ thái độ quan ngại. Theo báo chí Ấn Độ, hôm 7 tháng 2 vừa qua, một tư lệnh không quân của Ấn Độ cho rằng các nước trong vùng Biển Đông phải nhanh chóng thiết lập một bộ quy tắc ứng xử để tránh sự cố.
Phát biểu một hôm trước ngày kết thúc cuộc diễn tập hải quân Milan 2014, tướng không quân Pekaroy, tư lệnh liên quân Ấn tại quân khu Andaman và Nicobar, đã xác định rằng Ấn Độ rất muốn là các nước quanh Biển Đông tìm được một bộ quy tắc ứng xử để giúp cho tranh chấp chủ quyền không leo thang thành xung đột võ trang. Đối với viên chỉ huy quân sự cao cấp của Ấn Độ này, quyền tự do lưu thông trên biển là của mọi người, và hiện nay có rất nhiều quốc gia có lợi ích kinh tế trong vùng Biển Đông. Khi được hỏi là phải chăng các nước Đông Nam Á xem Ấn Độ là một đối tác tự nhiên trong nỗ lực của họ nhằm chống lại các động thái hung hăng của Trung Quốc ở vùng Biển Đông, tướng Pekaroy không trả lời thẳng. Tuy nhiên, ông xác định rằng cả Ấn Độ và Trung Quốc đều có lợi ích trên biển và New Delhi luôn luôn xây dựng năng lực để bảo toàn các quyền lợi của mình.
Tại Nhật Bản, cuộc bầu cử thống đốc thành phố Tokyo biến thành một cuộc trưng cầu dân ý về năng lượng nguyên tử. Ngày hôm nay, các cử tri của thành phố Tokyo, Nhật Bản đi bầu tân thống đốc. Cuộc bầu cử này có thể coi là một cuộc trưng cầu dân ý về điện hạt nhân, bởi vì trong số 15 ứng viên có hai nhân vật nổi bật hơn cả và có lập trường trái ngược nhau về điện hạt nhân. Một người là cựu Bộ trưởng Y tế, ông Masuzoe, 65 tuổi, chủ trương phát triển điện nguyên tử và được Thủ tướng Shinzo Abe ủng hộ. Đối thủ của ông là cựu Thủ tướng Hosokawa, 76 tuổi, vốn im hơi lặng tiếng kể từ khi rời chính trường từ năm 1994. Thảm họa nguyên tử Fukushima thúc đẩy ông Hosokawa ra ứng cử để khẳng định rằng nước Nhật có thể gạt bỏ điện nguyên tử. Từ thủ đô Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles tường trình.
Người dân thành phố Tokyo đi bỏ phiếu vào lúc tuyết rơi dày đến 30 cm, điều chưa từng thấy kể từ nửa thế kỷ qua. Họ phải lựa chọn giữa hai ứng cử viên nặng ký nhất, một bên là một vị cựu thủ tướng tái xuất hiện sau 20 năm trời bỏ chính trường và tuyên bố rằng Nhật Bản có thể bỏ qua năng lượng nguyên tử sau thảm họa Fukushima. Bên kia là cựu Bộ trưởng Y tế có lập trường ngược lại. Giá điện tại Tokyo đã tăng 18% kể từ khi tất cả các lò phản ứng hạt nhân phải ngừng hoạt động. Việc sưởi ấm bằng cách dùng máy điều hòa nhiệt độ ngày càng tốn kém nếu như các lò phản ứng hạt nhân không hoạt động trở lại. Cựu Thủ tướng Morihiro Hosokawa muốn biến việc bầu thống đốc Tokyo thành một cuộc trưng cầu dân ý chống lại việc sử dụng năng lượng hạt nhân tại Nhật Bản. Khu nhà máy điện nguyên tử Fukushima chỉ nằm cách Tokyo có 230 cây số về phía bắc. Tuy nhiên, nếu người dân Tokyo vẫn còn bị chấn động do thảm họa hạt nhân Fukushima thì họ lại biết rằng trong 20 năm tới, thành phố Tokyo khổng lồ với 38 triệu dân không thể từ bỏ năng lượng hạt nhân.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Bắc Triều Tiên trả tiền hậu hĩnh để thu hồi chiếc tàu bị giữ ở Panama. Theo cơ quan quản lý kênh đảo Panama thì vào ngày hôm qua, chiếc tàu của Bắc Triều Tiên chở vũ khí Cuba bị chặn giữ tại đây từ giữa năm ngoái đã được phép rời Panama sau khi chính quyền Bình Nhưỡng trả một số tiền phạt gần 700.000 đô la.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, lãnh đạo cơ quan quản lý Panama, ông Jorge Quirano, cho biết cụ thể là Bắc Triều Tiên vừa trả toàn bộ số tiền phạt bằng tiền mặt, tổng cộng là 693.333,10 đô la. Đối với cơ quan ACP, sau khi hoàn tất thủ tục, thì chiếc tàu của Bắc Triều Tiên có thể rời bến. Theo ông Kirano, sau khi được tự do, thì chiếc tàu đã đi về hướng Cuba. Ngày 10 tháng 7 năm ngoái, thì chiếc Chongchongan đến từ Cuba đã bị chặn ở ngõ vào kênh Panama. Sau khi hải quan tại đây khám phá trên tàu có 25 container chứa thiết bị quân sự, giấu dưới những bao đường, 35 người trong thủy thủ đoàn đã bị bắt giam. Theo Bắc Triều Tiên và Cuba, thiết bị nói trên là thiết bị cũ, 240 tấn vũ khí cũ kỹ sản xuất từ giữa thế kỷ trước và được chở đi để sửa chữa ở Bắc Triều Tiên, và sau đó đưa về Cuba. Theo phía Panama, chỉ đây là vũ khí trang bị cho chiến đấu cơ MiG-21, giàn phóng chống hỏa tiễn và xe quân sự. Theo AFP, trong số 35 người trong thủy thủ đoàn bị giam giữ, thì đã có 32 người được trả tự do từ hôm 28 tháng Giêng vừa qua. Ba người còn lại, gồm thuyền trưởng, một sĩ quan và một bí thư có mặt trên tàu, bị truy tố về tội danh buôn lậu vũ khí. Cơ quan hành chính Panama thoạt đầu đã đòi phạt Bắc Triều Tiên $1 triệu vì đã đe dọa an ninh của kênh đào và mang khai món hàng chở trên tàu. Tuy nhiên, sau đó, thì mức phạt đã được giảm xuống. Ngành tư pháp Panama chỉ cho biết là số 200.000 bao đường sẽ được đưa ra bản đấu giá, nhưng không tiết lộ việc số vũ khí được xử lý ra sao.
Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tiếp tục thương lượng về chương trình hạt nhân của chính quyền Tehran. Các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã tới Tehran từ hôm thứ Sáu nhằm làm rõ mục đích của chính quyền Iran về chương trình hạt nhân vì phương Tây nghi ngờ Iran muốn phát triển vũ khí nguyên tử. Cuộc thảo luận giữa phái đoàn IAEA và đại diện chính quyền Iran ngày hôm qua được đánh giá là mang tính xây dựng. Hôm nay, hai bên tiếp tục cuộc thảo luận và có thể thông báo kết quả vòng đàm phán này vào chiều tối ngày hôm nay. Từ Viên, thủ đô nước Áo, nơi có trụ sở của IAEA, thông tin viên của đài RFI tường trình.
La question qui se pose est toujours la même.
Câu hỏi được đặt ra không có gì thay đổi. Liệu Iran từ đầu các năm 2000 đến nay có tìm cách chế tạo bom nguyên tử hay không? Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và các nước phương Tây tỏ ra rất nghi ngờ, trong khi Iran vẫn liên tục bác bỏ nhưng lại không hề cho bất kỳ ai tiến hành kiểm tra việc này. Các cuộc thảo luận được bắt đầu từ hôm qua và tiếp tục trong ngày hôm nay với mục đích chính là thuyết phục chính quyền Iran chấp nhận đề cập và trả lời câu hỏi nói trên. Kể từ khi ông Hassan Rouhani đắc cử tổng thống, chính quyền Iran có thái độ hợp tác hơn, nhưng chương trình hạt nhân vẫn là một chủ đề nhạy cảm. Một quan chức của cơ quan nguyên tử Iran cho biết là các cuộc thảo luận hôm qua mang tính xây dựng cao. Liệu hai bên có đạt được đồng thuận để thảo luận nội dung chính của hồ sơ này hay không? Đây chính là thách thức thực sự. Mục tiêu của các cuộc thảo luận lần này là làm dịu căng thẳng trong hồ sơ quân sự trước khi nối lại vòng đàm phán giữa Iran và nhóm 5+1 trong 10 ngày tới.
Nathaniel Vitron, Vienne, RFI.
Tại Ukraine, phe đối lập lại huy động hàng chục ngàn người biểu tình ở quảng trường độc lập Kiev, một địa điểm mà những người biểu tình đã chiếm giữ từ hơn 2 tháng qua.
Trả lời AFP, một công chức trẻ tuổi, Alexandre Zavelka, đến từ thành phố Kusyatin ở miền Tây, hy vọng là chính quyền sẽ nhượng bộ và thỏa thuận với phe đối lập sẽ có kết quả. Theo người này, thì chính quyền không khác gì hải tặc Somalia, bắt con tin và sau đó thương lượng. Thanh niên này nhận định rằng, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine thứ Sáu vừa qua không thể mang lại điều gì tốt lành, vì một cố vấn của ông Putin đã đánh giá là những người phản kháng ở quảng trường Maidan chỉ là những kẻ quá khích. Những người chiếm đóng quảng trường khẳng định là họ không lùi bước đấu tranh đến cùng. Họ muốn phe đối lập không chỉ hô hào trên bục diễn đàn mà phải cương quyết hơn, đòi bầu cử trước thời hạn, một hiến pháp mới, nếu không thì tất cả sẽ vẫn như cũ. Theo giới quan sát, Tổng thống Yanukovych trên nguyên tắc có một số chọn lựa, nhưng ông cũng đang bị nhiều sức ép. Sức ép mạnh nhất dĩ nhiên là từ phía Nga, đã trợ giúp tài chính $15 tỷ. Hạ 1/3 giá khí đốt, đánh đổi với việc Ukraine không ký thỏa thuận liên kết với châu Âu. Trợ giúp trên rất cần thiết vào lúc Ukraine gần như mất khả năng chi trả. Ông Yanukovych hầu như giao cho Nga quyền định đoạt. Hiện nay, chỉ Nga cũng như Hoa Kỳ, châu Âu đang chờ đợi ông Yanukovych đề cử một thủ tướng mới thay thế ông Mykola Azarov đã từ nhiệm ngày 28 tháng Giêng vừa qua. Nhưng theo đánh giá chung, thì Tổng thống Ukraine khó tìm được một người có thể làm vừa lòng cả ba khối. Nga muốn Kiev tôn trọng các cam kết, Hoa Kỳ và châu Âu muốn một chính phủ kỹ thuật, đoàn kết quốc gia, mà trong đó phe đối lập có một ảnh hưởng thực sự.
Còn tại Nga, một vụ nổ súng đã diễn ra sáng ngày hôm nay tại một nhà thờ ở miền nam đảo Sakhalin, vùng viễn đông của Nga, làm 2 người chết và 6 người bị thương. Theo cảnh sát, thủ phạm là một nhân viên bảo vệ đã nổ súng trong lúc thánh lễ đang được cử hành.
Nguồn tin trên xác định, 2 người bị thiệt mạng là một nữ tu sĩ và một người đàn ông đi lễ. thủ phạm đã bị bắt tại chỗ và đến lúc này vẫn chưa rõ nguyên nhân hành động trên. Sakhalin là vùng lãnh thổ bị Liên Xô chiếm đóng cùng với quần đảo Kuril mà Nhật Bản đang đòi lại vào cuối đề nghị thế chiến. Vùng biển Sakhalin là nơi mà Nga khai thác khí đốt, cung ứng đa phần loại khí hóa lỏng cho toàn quốc. Cho dù Sakhalin nằm cách Sochi, nơi đang diễn ra Thế vận hội mùa đông, đến hơn 7.000 cây số, vụ nổ súng chết người tại miền viễn đông này của Nga rất được chú ý trong bối cảnh chính quyền Moscow phải tăng cường an ninh trên toàn lãnh thổ để dự phòng mọi bất trắc. Xin nhắc lại là chính quyền Nga đã triển khai 37.000 binh lính và nhân viên cảnh sát để bảo đảm an ninh cho riêng Sochi.
Thụy Sĩ trưng cầu dân ý chống nhập cư ồ ạt. Ngày hôm nay, Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu dân ý về chủ trương chống nhập cư ồ ạt chủ yếu liên quan đến các công dân trong Liên hiệp châu Âu. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phe chống nhập cư ồ ạt thắng thế. Theo một giáo sư về khoa học chính trị tại Geneva, nếu kết quả của bỏ phiếu khẳng định xu thế chống nhập cư ồ ạt, thì tình hình sẽ trở nên hỗn loạn bởi vì quan hệ giữa Thụy Sĩ và Liên hiệp châu Âu sẽ bị xem xét lại toàn bộ. Thụy Sĩ là một nước nhỏ chỉ có 8 triệu dân, không nằm trong Liên hiệp châu Âu, nhưng hoàn toàn bị bao vây bởi các nước trong thành viên Liên hiệp châu Âu. Cho đến nay, qua một hiệp định ký với châu Âu, Thụy Sĩ chấp nhận mở cửa thị trường lao động cho 500 triệu cư dân của các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Bruxelles cảnh báo, nếu Thụy Sĩ hủy bỏ hiệp định tự do di chuyển lao động, thì tất cả các hiệp định song phương khác sẽ không còn giá trị trên thực tế.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc buộc các nước châu Á phải chạy đua vũ trang. Việc Trung Quốc phát triển bộ máy quân sự buộc các nước láng giềng phải gia tăng chi phí quốc phòng. Nhận định này không phải là mới, nhưng vừa được các chuyên gia thuộc Học viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược IESS có trụ sở tại London, Anh Quốc khẳng định lại trong báo cáo thường niên về cán cân quân sự 2014. Tuy nhiên, trong tương lai, cho dù có tăng ngân sách quốc phòng lên bằng Hoa Kỳ, thì Trung Quốc còn phải mất thêm nhiều thập niên nữa mới có thể cạnh tranh được với sức mạnh quân sự của Mỹ. Theo các chuyên gia IESS, với tốc độ tăng chi phí quân sự như trong những năm vừa qua, có thể vào cuối những năm 2030, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tương đương với Mỹ. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, sức mạnh quân sự, kinh nghiệm cũng như khả năng tác chiến xa lãnh thổ quốc gia của quân đội Trung Quốc vẫn kém Hoa Kỳ. Trong năm 2013, chi phí quân sự của vùng châu Á đã tăng 11,6% so với năm 2010, chủ yếu là do ngân sách quốc phòng của các nước trong khu vực Bắc Á. Riêng ba nước, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chiếm hơn một nửa trong tỷ lệ gia tăng nói trên. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc hiện nay gấp 3 lần của Ấn Độ và còn cao hơn cả tổng chi phí quân sự của Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Đài Loan gộp lại. Ông John Chipman, giám đốc IESS nhận định, các chi phí quân sự này đã thúc đẩy mạnh thị trường vũ khí tại một vùng ẩn chứa nhiều nguy cơ xung đột do các đòi hỏi tranh chấp lãnh thổ và từ lâu đã có nhiều điểm nóng. Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ là vùng có khả năng phát triển nhanh, giữ vị trí trung tâm trong nền kinh tế thế giới, mà còn là nơi tiếp tục gây lo ngại do nguy cơ xung đột và leo thang căng thẳng. Một trong những ví dụ cụ thể là quan hệ Trung-Nhật rơi xuống mức thấp nhất kể từ một năm qua do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Về việc chế độ vũ trang của Trung Quốc, ông Giri Rajendran, chuyên gia về quốc phòng và kinh tế của IESS thẩm định. Trong giả thuyết Trung Quốc duy trì được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, thì chi phí quân sự của Bắc Kinh sẽ đuổi kịp ngân sách quốc phòng của Washington trong 20 đến 25 năm nữa. Nhưng cho dù có đạt được mức ngang bằng vào cuối những năm 2030, thì Trung Quốc vẫn còn mất thêm từ 2 đến 3 thập niên mới có được sức mạnh quân sự tương xứng với Hoa Kỳ. Ngân sách quân sự của Mỹ trong năm 2013 vẫn cao nhất thế giới với 600,4 tỷ đô la, theo sau là Trung Quốc với 112,2 tỷ, tiếp đó là Nga 68,2 tỷ, Nhật Bản đứng hàng thứ 7 với 51 tỷ, Ấn Độ thứ 9 36,3 tỷ, Hàn Quốc thứ 11 với 31,8 tỷ. Ông Christian Lemierre, chuyên gia về hải quân và an ninh hàng hải của IESS nhấn mạnh, các xung đột lãnh thổ, nhất là các xung đột trên biển, đương nhiên là chất xúc tác thúc đẩy cuộc chiến đấu vũ trang tại châu Á. Theo chuyên gia này, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, và nhìn chung về khả năng triển khai lực lượng tác chiến ra bên ngoài lãnh thổ quốc gia, thì các cường quốc phương Tây vẫn giữ vị trí thống trị về sức mạnh quân sự ít nhất là trong nhiều thập niên nữa. Với một thái độ lạc quan hơn, ông Ben Barry, chuyên gia về chiến tranh trên bộ, cho rằng không nên coi sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc là hoàn toàn tiêu cực, bởi vì nhờ vậy, quân đội Trung Quốc có thể đóng một vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, và Hải quân Trung Quốc đã từng tham gia chiến dịch chống hải tặc ở Ấn Độ Dương. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần 2 sắp tới sẽ mở đầu với một điểm báo do Levi biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách với chủ đề 3 tỷ người trên thế giới theo dõi lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Sochi tại Nga. Nhưng ngay sau đây là mục tin bổ sung.
Ngay dưới chân tháp Eiffel Paris, sáng thứ năm vừa qua, một hoạt động khác thường nhưng ngoạn mục đã diễn ra. 3 tấn ngà voi nhập lậu vào Pháp đã bị phá hủy công khai dưới sự chứng kiến của du khách cũng như của Bộ trưởng Bộ Sinh thái Philippe Martin và Nicolas Hulot, đặc sứ của Tổng thống Pháp François Hollande về vấn đề bảo vệ hành tinh. Mục tiêu của chiến dịch là đánh động dư luận về tình trạng voi đang bị tàn sát, đặc biệt là ở châu Phi, để lấy ngà cung ứng cho các mạng lưới buôn lậu chủ yếu qua châu Á. 3 tấn ngà voi bị đưa vào máy nghiền gồm khoảng 15.000 mặt hàng, từ ngà voi thô cho đến ngà đã được chạm khắc hay chế biến thành các loại vật dụng, đã bị Hải quan Pháp tịch thu trong vòng hơn 20 năm gần đây. Trên thị trường chợ đen, số hàng bị hủy trị giá ước lượng khoảng 1 triệu euro. Dù là quốc gia châu Âu đầu tiên tổ chức một chiến dịch phá hủy ngà voi quy mô như kể trên, và quảng cáo rầm rộ cho sự kiện này, Pháp không phải là nước đầu tiên trên thế giới làm điều đó. Trung Quốc chẳng hạn, vào tháng trước, cũng đã cho vào máy nghiền hơn 6 tấn ngà voi. Thông điệp gửi đi tương ứng với vị trí Trung Quốc, nước đứng đầu thế giới về việc tiêu thụ ngà voi buôn lậu. Tất cả các chiến dịch đều nhằm hai mục tiêu, một là bảo đảm sao cho số ngà bị tịch thu không còn được tuồng bằng cách này hay cách khác vào thị trường, và hai là chứng tỏ quyết tâm của các nhà chức trách trong chủ trương triệt hạ tệ nạn buôn lậu. Mới đây thì Việt Nam vừa bị nêu tên trong một vụ buôn lậu ngà voi cỡ lớn khi chính quyền xứ Togo châu Phi tịch thu được gần 4 tấn ngà voi giấu trong những container ghi là hạt điều và gỗ, gửi từ cảng Lomé qua Việt Nam. Theo giới chức phụ trách môi trường tại Togo, số ngà voi này trị giá khoảng 8 triệu đô la, bị phát hiện hôm 22 và 28 tháng Giêng. Trong vụ này, có 2 người Togo và 1 người Việt Nam đã bị câu lưu. Nhân dịp nước Pháp lần đầu tiên phá hủy số ngà voi buôn lậu và bị thu giữ, RFI đã phỏng vấn ông Nicolas Hulot, một nhân vật nổi tiếng tại Pháp trong công cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường, là chủ tịch của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên và Con người Nicolas Hulot. Về ý nghĩa của việc phá hủy công khai số ngà voi dưới chân tháp Eiffel hôm thứ Năm vừa qua, ông Nicolas Hulot xác định.
Mọi người đều hiểu rằng đây là một cử chỉ tượng trưng, nhưng là một cử chỉ tượng trưng mang nhiều ý nghĩa. Đầu tiên hết là ngà hiện giờ không còn một giá trị nào cả. Kế đến, đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng của tình đoàn kết với các nước châu Phi đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống việc buôn bán các loài thú bị đe dọa tuyệt chủng. Một tệ nạn đã biến thành cả một mạng lưới tội phạm có tổ chức, gây mất ổn định tại các quốc gia châu Phi. Đây cũng là một cử chỉ mang tính biểu tượng cho thấy rằng nước Pháp hiện nay ở cấp độ châu Âu đã gánh vác trách nhiệm và đóng góp phần mình vào công cuộc đấu tranh chung. Vì phải thấy là cử chỉ phá hủy tượng trưng này đã nối tiếp, đặc biệt là vào tháng 12 vừa qua, một bàn tròn ở Hội nghị Thượng đỉnh về Hòa bình ở châu Phi mà Pháp đã tổ chức tại Điện Élysée. Nhân bàn tròn đó, Pháp đã tăng cường kho vũ khí pháp lý và nhân lực để đối phó với hình thức tội phạm này, mà nổi bật nhất là nạn buôn lậu ngà voi. Trong 10 năm gần đây, tệ nạn này đã tăng theo cấp số nhân. Đơn giản chỉ vì đa số ngà voi bị buôn lậu sang Trung Quốc, nơi mà rủi thay tầng lớp trung lưu ngày càng đông. Tại đấy, ngà voi là dấu hiệu của sự công nhận xã hội, và người tiêu dùng Trung Quốc không phải lúc nào cũng thấy được mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ ngà voi và thảm họa sinh thái trên hiện trường.
Thế làm sao ước lượng được chính xác khối lượng ngà voi bị buôn lậu?
Đây là công việc khó khăn. Phần ngà voi bị hải quan Pháp tịch thu và phần lớn hơn nhiều mới bị phát hiện ở Togo, cũng như khối lượng quan trọng hơn ở Hồng Kông gần đây. Tất cả chỉ là một phần nhỏ của lượng ngà voi bị buôn lậu. Do vậy, rất khó mà định lượng được nạn buôn lậu này. Điều bi thảm trong lĩnh vực này là cách duy nhất để đánh giá cường độ của tệ nạn buôn lậu ngà voi là xem xét mức độ biến mất của loài voi, thí dụ như voi rừng. Trong 10 năm qua, 60% đàn voi rừng ở Trung Phi đã bị tàn sát. Hãy thử tính xem, 10 năm, 60% voi rừng. Với đàn này, trong 10 năm nữa, chúng ta sẽ là khán giả được báo trước về sự biến mất của một trong những loài động vật mang tính chất biểu tượng nhất của châu Phi.
Ba tấn ngà voi vừa bị phá hủy, hiện ở Pháp thì còn bao nhiêu tấn ngà voi nữa? Có bao nhiêu đã bị tịch thu và bao nhiêu nữa có thể bị phá hủy ngày mai?
Pháp đã phá hủy toàn bộ số ngà của mình, không chỉ là ngà voi mà tất cả các đồ vật bằng ngà đã bị cảnh sát và các cơ quan hải quan tịch thu tại các thời điểm khác nhau. Toàn bộ số ngà voi của Pháp như vậy đã bị phá hủy, và kể từ nay tất cả những thứ bằng ngà bị tịch thu cũng sẽ bị phá hủy như vậy.
Theo ông, đây phải chăng cũng là thông điệp gửi đến các du khách là không nên mua ngà voi ở nước ngoài và không nên mang các sản phẩm đó vào Pháp?
Tất cả mọi người phải hiểu rằng hành động mua sản phẩm bằng ngà, dù có vẻ tầm thường, nhưng lại khuyến khích nạn tội phạm có tổ chức, giúp các băng đảng buôn lậu có tiền để bơm trực tiếp trở lại vào các mạng lưới buôn thú, buôn người và buôn ma túy ở châu Phi, cũng như tài trợ cho các hành động khủng bố ngay trên lục địa này. Chúng ta cần phải nhận thức ra rằng việc mua ngà không phải là một cử chỉ tầm thường, chỉ có tác hại môi trường mà thôi. Thông qua chiến dịch phá hủy vừa diễn ra ở Pháp, đã được thực hiện ở Trung Quốc cách này 2-3 tuần, tại Hoa Kỳ một vài tháng trước đây, và có thể ở Anh vào tuần tới. Tất cả mọi người cần phải hiểu, ngà không còn có giá trị nữa, và tất cả mọi người phải biết tự kiềm chế, tránh không sa vào một hình thức rất không lành mạnh của sự cám dỗ.
Trả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m, tức 9565 kHz. và 41 mét, tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 mét, tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trung Quốc phản ứng tức tối sau khi bị Mỹ tố cáo các đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông là bất hợp pháp. Bầu cử thống đốc Tokyo, Nhật Bản biến thành cuộc trưng cầu dân ý về năng lượng nguyên tử. Iran và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp tục thương lượng về chương trình hạt nhân của Tehran. Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về việc chống nhập cư ồ ạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc buộc các nước châu Á phải chạy đua võ trang. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi Lê Vi trong phần điểm báo.
Điểm tuần báo.
Các tạp chí số ra tuần này đều quan tâm đến sự kiện Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Sochi. Trang nhất tuần báo Le Nouvel Observateur đăng ảnh Tổng thống Nga Putin kèm dòng tựa những khía cạnh ít biết trong cuộc đời Putin. Tuần sang L'Express quan tâm đến vấn đề đóng thuế tại Pháp với dòng tựa tiền thuế của chúng ta sẽ đi về đâu. Bên cạnh đó, tạp chí Courrier International chạy tựa trên trang nhất, vi khuẩn là bạn của chúng ta. Trước tiên, xin điểm qua hồ sơ dài mà tuần sang Le Nouvel Observateur dành cho Tổng thống Nga Putin. Bên cạnh các bức ảnh Tổng thống Putin chơi thể thao, nào là bơi lội, trượt tuyết, đi mô tô, câu cá, bắn súng v.v., tạp chí đăng bài viết mang tựa Putin vị sa hoàng với hàng trăm khuôn mặt.
Tạp chí nhận định là một vị tổng thống hùng mạnh, cường tráng và rất thể thao, ông Putin là một nhân vật kín đáo, không hề để hé lộ cảm xúc hay đời sống riêng tư. Làm thế nào ông đã chinh phục được quyền lực? Gia tài của ông có bao nhiêu? Ông có khỏe mạnh hay không? Nhân sự kiện Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Sochi, tuần san Le Courrier International đăng bức ảnh đầy ý nghĩa. Tổng thống Putin đang chơi trượt tuyết nhưng mặc quân phục và ván trượt tuyết là hai thanh gươm dính đầy máu.
Tuần sang Le Nouvel Observateur cho biết, ông Putin luôn thức dậy muộn, nhưng thế giới lại thuộc về ông. Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, ông Vladimir Putin là nhân vật có thế lực nhất trên hành tinh vào năm 2013. Một số nhân vật thuộc phe đối lập châm chọc ông là người đàn ông giàu nhất thế giới. Thế là, Điện Kremlin trả đũa ngay lập tức và gọi đây là sự hoàn toàn vu khống. Tuy nhiên, hai chi tiết đã phản bác lại chính ông, đó chính là bộ sưu tập đồng hồ thượng hạng và những bộ costume sang trọng hiệu ý của ông. Boris Nemtsov, cựu thủ tướng, một trong những gương mặt đối lập của ông Putin ngạc nhiên phát biểu. Bộ sưu tập đồng hồ của ông trị giá mỗi chiếc hơn 10.000 euro, tương đương với lương bổng hơn 5 năm làm việc, không ăn không uống của ông Putin. Cũng theo nhân vật này, thì tham nhũng tại Nga không còn là một vấn đề, mà là một hệ thống bắt đầu từ ông chủ. Một số cựu đối tác của ông Putin cũng khẳng định, có lẽ ông Putin có cổ phần trong những công ty lớn của Nga, thông qua các công ty offshore, thậm chí có cả một căn biệt thự sang trọng bí ẩn tại Sochi. Thế nhưng, chẳng có một nguồn tài liệu nào đáng thuyết phục cả. Theo cựu thủ tướng, thì ông Putin không hề đứng tên trong các tài sản kết xù đó, mà toàn thông qua tên tuổi của những người rơm. Còn về đời tư Tổng thống Putin, sau các luồng tin đồn về việc ngoại tình của chủ nhân Điện Kremlin thì cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng phụ nữ tại phủ tổng thống. Từ sau khi thông tin ly dị vợ vào tháng 6 năm 2013, Tổng thống Putin vẫn sống độc thân cho đến nay. Năm 2008, tạp chí Moskovsky Reporter dám khẳng định Tổng thống Putin có người tình trẻ, trạc tuổi con gái ông và sau đó cô này đã trở thành dân biểu. Kết quả là tờ báo đã bị đóng cửa và từ đó chẳng ai viết thêm về đề tài này. Tạp chí Le Nouvel Observateur nhận định, ông Putin là người không chung thủy với vợ, nhưng lại vô cùng tốt và đáng tin đối với bạn hữu. Dựa vào giáo hội chính thống giáo, ông Putin luôn bảo vệ đạo đức và ca ngợi các giá trị của gia đình truyền thống trước một phương Tây đang suy đồi, ly dị và đồng tính. Tuy nhiên, Moscow tiếp tục gây xôn xao đồn thổi. Một số chính trị gia thì thầm rằng, việc Tổng thống Putin tha bổng cho tay trùm đầu sỏ Mikhail Khodorkovsky và ân xá cho ban nhạc Pussy Riot trước thềm Thế vận hội mùa đông là dưới tác động của người tình Alina. Thế nhưng, một chuyên gia về Điện Kremlin đã gây ầm ĩ khi nhà phân tích Stanislav Benkovsky đã khẳng định rằng vụ tình nhân Alina chỉ được bịa ra để che giấu việc Tổng thống Putin không có nhu cầu tình dục và ông là một người đồng tính bị kìm nén.
Tất cả những điều trên đều rất mập mờ, sức khỏe của ông Tổng thống vẫn dựa trên những tin đồn bởi vì ông đã phải hủy các cuộc gặp cấp cao vào năm 2012 và người ta cho rằng ông bị ốm.
Còn về tính cách của ông Putin, tạp chí nhận định, ông thường đeo một mặt nạ trơ lì. Ông được mệnh danh là người không có gương mặt. Tuy nhiên, đối với những người am hiểu ông Putin, thì đây là một người đàn ông hai mặt, lạnh lùng, thậm chí đầy đe dọa lúc đầu, nhưng sau đó nồng nhiệt và thiện cảm. Từng là nhân viên cơ quan tình báo Nga, ông được đào tạo và có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, cũng như chơi trò dụ dỗ và đe dọa. Ví dụ, ai cũng biết Thủ tướng Đức Angela Merkel sợ chó, nhưng Tổng thống Nga Putin lại dắt theo chó đến buổi hội đàm với bà Merkel tại Sochi và để cho chó ngửi chân bà. Thế nhưng, Tổng thống Putin cũng biết cách thể hiện mình là một người thiện cảm, và cựu Tổng thống Mỹ George Bush là một trong những nạn nhân của ma thuật Putin. Sau hội nghị thượng đỉnh vào năm 2001 tại Slovenia, Tổng thống Bush phải thốt lên ca ngợi Tổng thống Putin là một người đáng tin. Để tìm hiểu tại sao Tổng thống Putin lại thăng hoa nhanh đến vậy, tạp chí Le Nouvel Observateur phỏng vấn chuyên gia Dmitry Trenin. Theo ông, có hai yếu tố giải thích cho sự thành công kỳ lạ của ông Putin trên trường quốc tế. Thứ nhất là trọng lượng đáng kể của nước Nga trên thế giới. Ông Putin điều hành đất nước rộng nhất hành tinh từ 13 năm nay, giàu tài nguyên vật liệu, dân số đứng thứ 9 thế giới và nhiều lò phản ứng hạt nhân. Những điều này tạo cho ông Putin có được uy quyền trên thế giới. Thứ hai là ông đã khám phá ra được phương thuốc thần kỳ để điều hành đất nước khổng lồ này. Bước vào Điện Kremlin, ông đã rút được kinh nghiệm từ những người tiền nhiệm như Boris Yeltsin, Mikhail Gorbachev. Hai người này cực kỳ được lòng dân lúc đầu nhưng cũng nhanh chóng đánh mất hào quang. Do đó, ông Putin rút ra kết luận rằng cần phải kiểm soát được ý kiến công chúng và đời sống chính trị trong nước để có khả năng hành động, đặc biệt là trên trường quốc tế.
Liên quan đến thời sự tại châu Á tuần san, Courier International nhìn sang tình trạng bất ổn chính trị vẫn đang kéo dài từ nhiều tháng nay qua bài viết Vận mệnh của đất nước tuột khỏi tay cử tri.
Theo tuần san, đảng Dân Chủ đứng đầu là ông Suthep Thaksovan cùng những người ủng hộ đã tẩy chay bầu cử và tổ chức biểu tình rầm rộ tại thủ đô Bangkok trong nhiều tháng qua. Dường như đã mất hy vọng có thể đánh bại được lực lượng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bằng con đường bầu cử. Đảng Dân Chủ chưa hề giành được phần đông số ghế tại Quốc hội từ 20 năm nay. Do đó, đảng này muốn làm cho kỳ bầu cử này không mang lại kết quả có ý nghĩa bằng cách tạo ra càng nhiều hỗn loạn càng tốt. Theo một số nguồn tin, ông Thaksin đang lưu vong ở nước ngoài để dự trù nếu người em gái Dinh Lắc bị mất chức và bị buộc tội sắp tới, thì ông sẽ hậu thuẫn cho ông Surapong Tovichai Kaikun, đồng minh lâu năm của ông, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, lên lãnh đạo đảng của ông Thaksin.
Nhìn sang Campuchia, đất nước này cũng đang chìm ngập từ mấy tháng nay trong các cuộc biểu tình, đấu tranh của công nhân, thợ thuyền và người dân nghèo. Tạp chí Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, phải chăng sự thống trị tại Campuchia đang kết thúc?
Hone Bachmann, thông tín viên của tuần san nhận định, từ 30 năm nay, không ai triệt được nhân vật hùng mạnh của nước Campuchia, đó là cựu du kích cộng sản Hun Sen. Theo dòng thời gian, ông cũng đã hội nhập theo nền kinh tế thị trường và cạnh tranh toàn cầu. Thế nhưng, ông thể hiện khá ngập ngừng hay ít ra là khó chấp nhận các nền tảng dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Ông huy động bộ máy nhà nước trong các cuộc bỏ phiếu nhằm làm cho ông thêm tính chính đáng, đe dọa và loại trừ đối lập, bịt miệng những lời công kích. Ông không hề lùi bước, mặc dù phải dùng đến biện pháp trấn áp nếu còn để bảo vệ quyền lực. Từ nhiều tháng nay, nhân vật đối lập Sam Rainsy đòi ông Hun Sen từ chức. Dưới con mắt của đảng đối lập, thì ông Hun Sen bị tố cáo thân Việt Nam trong một quốc gia mà mối hận thù người Việt vẫn còn dai dẳng. Các cuộc biểu tình đòi bầu cử lại nổ ra trên khắp thủ đô Phnom Penh. Sau một thời gian cho phép biểu tình, đến đầu tháng Giêng, Thủ tướng Hun Sen đã cho quân đội trấn áp, gây ra 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong khi đó, 26 người đối lập bị bắt và đình chỉ quyền biểu tình. Hiện tại, đảng đối lập cứu nguy dân tộc của ông Sam Rainsy đang thu hút được những thành phần mới như công nhân ngành may mặc đòi tăng lương, nông dân bị đuổi khỏi điền trang của mình và chủ nhân mới là các nhà đầu tư nước ngoài, thân cận với chính quyền Hun Sen, thanh niên trẻ tốt nghiệp không việc làm, v.v. Trong một đất nước mà một nửa dân số dưới 25 tuổi và chưa từng trải qua cơn ác mộng Khmer Đỏ, thì chính quyền của ông Hun Sen khó mà ca bài thành tích tiêu diệt Pol Pot. Một số cán bộ của đảng dân tộc Campuchia dọa sẽ tạm ngừng tiến trình dân chủ từ nay đến kỳ bầu cử 2018, càng làm cho dân chúng thêm phẫn nộ.
Lâu nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng vi khuẩn có hại, thế nhưng tuần san, Le Courrier International lại chạy tựa, vi khuẩn là bạn của chúng ta. Theo đó, báo chí ngoại quốc đang khai thác những lợi ích của vi khuẩn cho cơ thể con người.
100.000 tỷ vi khuẩn sống trong cơ thể của chúng ta. Chúng nặng khoảng 2 kg ở người lớn. Các nhà nghiên cứu dần dần phát hiện ra tầm quan trọng của chúng cho sức khỏe con người và hiểu rằng phương cách sống hiện đại của chúng ta đã đe dọa các vi khuẩn như thế nào. Từ khi chào đời, con người bắt đầu tiếp xúc, tích lũy những vi khuẩn có lợi. Những vi khuẩn có lợi này rất cần thiết cho nhiều chức năng của con người. Theo một cuộc nghiên cứu đăng trên tờ The New York Times, trẻ em sinh ra bằng đường phẫu thuật không hấp thu được nhiều vi khuẩn có lợi qua đường âm đạo của người mẹ. Do đó, người ta dùng miếng bông trét chất nhờn từ âm đạo của người mẹ lên da trẻ sơ sinh. Biết được lợi ích của một số vi khuẩn, một số người đã thay đổi các nguyên tắc vệ sinh. Ví dụ, họ ít dùng thuốc kháng sinh hơn, khuyến khích trẻ con chơi ngoài thiên nhiên với động vật. Thế nhưng, theo tác giả, thì khuyến cáo con người không rửa thức ăn tươi sống trước khi ăn là không nên vì một số có chứa thuốc trừ sâu. Phải nên rửa tay sau khi tiếp xúc với các chất hóa học hay các tác nhân gây bệnh, nhưng không cần thiết lắm nếu chỉ vuốt ve chó. Một chuyên gia kết luận, tiếp xúc nhiều với vi khuẩn có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh.
Những tin tức nóng hổi về đời tư các chính trị gia gần đây đã giúp cho các tạp chí bình dân ăn nên làm ra. Tạp chí M của Le Monde đặt câu hỏi, làm sao có thể săn được những tin này?
Câu trả lời là rất đơn giản. Để đi săn đời tư người nổi tiếng, người điều tra chỉ còn đút cho nhân viên nhà hàng, khách sạn, nhân viên hãng hàng không, vài đồng là họ có thể cung cấp thông tin. Ngoài ra, có một nguồn khác góp phần cung cấp thông tin nóng hổi về các chính trị gia. Đó là các nhà báo được gọi là cảnh sát công lý, làm việc cho các tờ báo truyền thống. Thành phần này liên lạc thường xuyên với các tờ báo bình dân và cung cấp thông tin quý giá mà họ không thể đăng trên báo của mình. Một phóng viên tờ báo bình dân cho biết, khi gọi điện cho luật sư hay thẩm phán mà xưng danh làm việc cho những tờ báo bình dân như Closer hay Voice thì đều bị đuổi.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí thể thao hàng tuần của Anh Vũ dành cho Thế vận hội mùa đông Sochi.
Tạp chí thể thao.
Thế vận hội Olympic mùa đông lần thứ 22, sự kiện thể thao được cả nước Nga và đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin mong đợi từ 6 năm qua, đã chính thức được khai mạc tối hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 2 trên sân vận động Fish tại thành phố Sochi bên bờ Biển Đen trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả cùng nhiều nguyên thủ quốc gia, quan khách quốc tế và hàng chục triệu khán giả theo dõi qua truyền hình. Trong vòng 2 tuần từ ngày mùng 7 đến 23 tháng 2, tới tham gia thi đấu tại Olympic Sochi 2014, có khoảng 3.000 vận động viên và 3.000 thành viên các đoàn thể thao từ 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ có số lượng vận động viên tham gia đông nhất với 230 người, tiếp đó là chủ nhà Nga 225 vận động viên. Số lượng huy chương trong kỳ đại hội này lên tới con số kỷ lục với 1.254 chiếc. Để chế tác những tấm huy chương này, các nghệ nhân Nga đã phải dùng đến 2,5 kg vàng, 490 kg bạc và 210 kg đồng. Nga đã chi ra số tiền khổng lồ lên tới 10 triệu đô la Mỹ để chế tác số huy chương trên. Điểm độc đáo là những vận động viên giành huy chương vàng tại đại hội sẽ được nhận thêm huy chương được làm từ mảnh vỡ của thiên thạch rơi tại Chelyabinsk hồi đầu tháng 2 năm ngoái. Ngay từ khi các vận động viên chưa bước vào thi đấu Sochi 2014 đã lập được những kỷ lục như là một thế vận hội có đường rước đuốc dài nhất và cũng ngoạn mục nhất trong lịch sử Olympic.
bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 năm 2013 ở thủ đô Moscow, ngọn đuốc Olympic Sochi đã được rước qua thủ phủ của tất cả 83 địa phương của Nga đến 2.900 điểm dân cư trong 123 ngày với tổng chiều dài 65.000 km đường. Điều đặc biệt là ngọn đuốc này đã tới Bắc Cực, xuống đáy hồ Baikal sâu nhất thế giới, lên nóc nhà của thế giới, đỉnh Everest, rồi đuốc còn được đưa lên tận trạm vũ trụ quốc tế ISS và lần đầu tiên trong lịch sử được đưa ra ngoài khoảng không vũ trụ. Lễ khai mạc Thế vận hội đã thu hút hơn 3 tỷ khán giả truyền hình trên khắp thế giới. Đây cũng là những con số kỷ lục của một kỳ Thế vận hội mùa đông. Riêng tại Hoa Kỳ, theo kênh truyền hình NBC, có khoảng 31,7 triệu khán giả đã theo dõi sự kiện qua màn ảnh nhỏ. Con số này còn ấn tượng hơn khi biết rằng buổi lễ khai mạc đã được truyền lại chứ không phải thực hiện trực tiếp. Tại châu Âu, buổi lễ kéo dài 2 giờ rưỡi này đặc biệt thu hút khán giả truyền hình tại Đức với sắp xỉ 9 triệu người theo dõi, chiếm 40% thị phần lượng khán giả. Pháp cũng có hơn 30% khán giả truyền hình theo dõi lễ khai mạc. Con số khán giả đón xem sự kiện ở Anh và Ý tương đối thấp, chỉ có khoảng trên 2 triệu người. Mặc dù trong thời gian chuẩn bị cho tới ngày khai mạc, Olympic Sochi đã gây không ít tranh cãi và bị truyền thông phương Tây chỉ trích nhiều xung quanh vấn đề ngoài tầm của thể thao như nhân quyền hay tham nhũng, vân vân. Nhưng sự kiện vẫn để lại những ấn tượng mạnh cho không ít người quan tâm đến thể thao. Trong số đó có ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Thể thao chủ nhật của RFI đã có cuộc phỏng vấn với ông xung quanh sự kiện này. Trước hết, ông cho biết cảm nhận của cá nhân về sự kiện.
Tôi cho là đây là một cái sự cố gắng cực kỳ lớn của nước Nga. Thế còn thì đứng trong lịch sử của Olympic ấy, cái lần này Nga đầu tư một cái số lượng tiền như là khổng lồ, gấp rất nhiều lần so với Vancouver của Canada. Và tôi cho rằng là đây là một cái sự cố gắng rất là lớn. Nước Nga bây giờ kinh tế khẳng định là nước là giàu. Tôi cũng đã từng đến Sochi rồi, không phải đến một lần đâu, đến nhiều lần. Và Sochi là một cái vùng nằm ở Cáp-cát, Hắc Hải đấy. Cái vùng đấy là một cái vùng trọng yếu của nước Nga ở về phía Tây Nam. Nga đã rất là thành công, mà cái vai trò của Tổng thống Putin vào năm 2007 đó, nếu như là không có vai trò của Putin ấy, thì chưa chắc là cái Olympic mùa đông đã rơi vào thành phố Sochi, mà cũng có thể là thành phố khác sẽ nhận được. Nhưng tôi cho là đây là một sự thành công đầu tư vào cái vùng đấy, nó mang nhiều ý nghĩa, vừa là tăng cường du lịch cho Nga, vì du lịch bây giờ đối với nước nào cũng đều là một cái nguồn thu rất là lớn, nhưng ngoài ra thì cũng giúp cho củng cố nhiều mặt để ổn định cái vùng tương đối trọng yếu của Nga, đó là cái vùng Tây Nam.
Có một cái thực tế mà có thể dễ dàng nhìn thấy là bây giờ đây những cái sự kiện như Olympic mùa hè cũng như mùa đông hay được chính trị hóa lên vượt cái ngoài tầm thể thao. Nước chủ nhà thì cố gắng phô trương cái sức mạnh của mình, còn các nước khác thì lại tập trung nhìn vào những cái thiếm khuyết, phê phán hoặc là chỉ trích. Ông kia có thể cho biết ý kiến về cái vấn đề này.
Tôi cho rằng trong cái vấn đề này thì bây giờ khó có thể nói ra những cái gì có thể phê phán, nhưng rõ ràng là rất là hoành tráng. Ví dụ như chuyện châm thuốc mà bắt đầu châm thuốc từ cả trên ngoài vũ trụ mà vào, rồi thì những nhân vật trọng yếu nhất của Nga, rồi thì kể cả những quan chức rất là lớn của thế giới cũng tham gia vào trong cái lễ khai mạc. Và lễ khai mạc thì phải nói là cực kỳ đẹp.
Olympic mùa đông thì thường là dành cho các nước có ở xứ lạnh và có mùa đông có tuyết rơi. Nhưng trong cái số các cái đoàn thể thao đến dự Olympic mùa đông lần này thấy có nhiều đoàn thuộc vùng nhiệt đới, ví dụ như là Thái Lan, rồi Philippines hay là Jamaica. Liệu Việt Nam có nghĩ tới là sẽ có ngày mình tham gia dự một cái môn nào đó trong cái Olympic mùa đông không thưa ông?
Thưa anh, là chính phủ Việt Nam rồi thì là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như là Tổng cục Thể thao, ngành thể thao ấy, Ủy ban Olympic ấy, cũng đã ra cái quyết định cách đây vào khoảng độ gần một năm đấy là tham gia vào cái đại hội này. Thế nhưng mà chuyện tham gia vào cái đại hội này thì không phải đơn giản, bởi vì không phải là ai muốn tham gia thì cũng được. Bởi vì nó có cái qualify, nó có cái vòng loại, vận động viên đến thì có hạn, mà đến đấy thì phải đạt trình độ cao, lọt vào thứ bao nhiêu mới có thể tham gia được. Thế thì đúng, tôi cũng có biết một vài vận động viên ở cái nước mà ta vừa nhắc đến. tức là họ cố gắng tham gia bằng cái cách tức là sử dụng những vận động viên có gốc quốc tịch là đã sinh sống ở bên nước ngoài, thế và chưa từng tham gia đại diện cho một quốc gia nào, đã tham gia vào vòng loại và đã trúng, đã đạt được cái tiêu chuẩn của Ủy ban Olympic thì tham dự được. Thì tôi cho rằng là cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Còn thì Việt Nam thì chúng tôi cũng tìm đấy, cố gắng tìm đấy nhưng mà chưa ra. Bởi vì là người Việt Nam ở tất cả những cái nước mà có tuyết ấy, thì chưa đạt được cái trình độ mà có thể là trở thành một cái vận động viên có thể lọt vào vòng loại được. Nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta trong tương lai cũng có thể sẽ chọn ra. Chứ còn thì ở bên châu Á, ASEAN mùa đông ấy, ví dụ như vừa rồi ở Astana là thủ đô của Kazakhstan ấy, thì tổ chức thì rất là nhiều nước vùng Đông Nam Á. Tuy Việt Nam tham gia nhưng mà tham gia cũng chỉ có cán bộ đi tham dự thôi, chứ vận động viên chúng tôi cũng vẫn chưa tìm ra được. Mà trong tương lai đây là một nhiệm vụ mà ngành thể thao của Việt Nam là phải chú ý đến tham dự cả mùa đông lẫn mùa hè.
Xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký của Ủy ban Olympic Việt Nam. Chuyển sang sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới trong năm, đó là Cúp bóng đá thế giới 2014 tại Brazil. Chỉ còn 4 tháng nữa sẽ diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vấn đề an ninh cũng đang trở nên mối quan tâm hàng đầu của nước chủ nhà. Nếu như ở Sochi người ta cần đến 37.000 binh sĩ và cảnh sát để giữ gìn an ninh cho Thế vận hội, thì tại Cúp bóng đá thế giới con số này sẽ là 100.000 người. Trong tuần tại Rio, ông André Rodrigues, chuyên lo về các sự kiện lớn của chính phủ Brazil, đã thông báo nước này sẽ huy động khoảng 100.000 người thuộc lực lượng giữ gìn trật tự để bảo đảm an ninh cho Cúp bóng đá thế giới diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến 13 tháng 7. Tại trung tâm chỉ huy cảnh sát của Rio, ông Rodrigues tuyên bố, hồi tháng 6 vừa qua, để bảo đảm an ninh cho cúp, các liên đoàn 50.000 người đã được huy động trong cả nước Brazil. Và giờ đây, dự tính số nhân viên chuyên nghiệp về an ninh sẽ phải nâng lên con số 100.000 người mới đủ để bảo đảm an toàn cho 12 thành phố đón tiếp Cúp bóng đá thế giới vào mùa hè tới đây. Con số trên bao gồm cảnh sát, quân đội và một lực lượng đặc nhiệm sẵn sàng can thiệp trong trường hợp cần thiết. Vị quan chức này trong tuần cũng đã làm một cuộc kiểm tra một vòng qua 12 thành phố tổ chức thi đấu của Cúp Thế giới để nghe chính quyền địa phương đưa ra các đề nghị về vấn đề an ninh ở từng nơi. Sau đó các đề nghị trên sẽ được tổng hợp trình lên Tổng thống Dilma Rousseff rồi soạn thảo ra một kế hoạch tổng thể để các cơ quan chức năng sẽ soạn thảo ra một kế hoạch tổng thể. Ông Rodrigues nhắc lại là vấn đề an ninh bao hàm 15 vấn đề, từ những đe dọa khủng bố cho đến an ninh của các sân vận động, của các đoàn vận động viên, giám sát các cổ động viên, bạo lực và kiểm soát tình hình biểu tình. Cúp Liên đoàn hồi tháng 6 năm ngoái và Ngày Thanh niên Công giáo Thế giới cùng chuyến viếng thăm của Giáo hoàng hồi tháng 7 vừa qua là những sự kiện có thể đem lại những kinh nghiệm hữu ích về việc bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn. Đất nước Brazil năm ngoái đã rung chuyển bởi phong trào đấu tranh xã hội đòi cải thiện điều kiện dịch vụ công cộng với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Những cuộc xung đột bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát đã nổ ra. Chính quyền Brazil dự trù có thể sẽ có các cuộc biểu tình đòi cải thiện điều kiện sống của người nghèo nổ ra trong thời gian diễn ra Cúp Thế giới, và thực tế một vụ xô xát bạo lực đã xảy ra từ đầu tuần này tại Rio giữa người biểu tình chống tăng giá xe buýt và lực lượng giữ gìn trật tự. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi là một cuộc sống muôn màu do Thanh Phương phụ trách với chủ đề Ăn trồng đỏ trứng gà không làm tăng cholesterol.
Cuộc sống muôn màu. Có thể nói đây là một tin vui cho những ai khoái ăn sáng với món bánh mì trứng gà ốp la. Ăn lòng đỏ trứng gà không làm tăng cholesterol, tức là không làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và nguy cơ béo phì. Từ lâu, lòng đỏ trứng gà vẫn bị mang tiếng xấu bởi một định kiến sai lầm các bệnh tim mạch thường là do lượng cholesterol trong máu quá cao và trong lòng đỏ trứng gà chứa nhiều chất cholesterol. Thông thường các chuyên gia khuyên là mỗi ngày chúng ta chỉ được ăn tối đa là 300 mg cholesterol, mà một trứng gà cỡ lớn là chứa đến 190 mg cholesterol. Nếu mỗi ngày chúng ta ăn 2 trứng gà thì đã vượt quá lượng cholesterol cho phép. Cho nên, nếu muốn tránh các vấn đề về tim mạch, nên hạn chế ăn lòng đỏ trứng gà. Thậm chí có một số chuyên gia còn cảnh báo là lòng đỏ trứng gà nguy hiểm, không thua gì thuốc lá. Nhưng gần đây, các nhà dinh dưỡng đã phá bỏ định kiến sai lầm đó đối với lòng đỏ trứng gà. Họ đã tiến hành nhiều thí nghiệm, đặc biệt là cho một số người ăn mỗi ngày 3 trứng gà trong suốt 12 tuần. Kết quả cho thấy không có mối liên hệ nào giữa lượng cholesterol mà chúng ta ăn từ lòng đỏ trứng gà với lượng cholesterol trong máu. Nói cách khác, ăn lòng đỏ trứng gà không nhất thiết sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu của chúng ta. Sẵn dịp các nhà dinh dưỡng học nhắc lại rằng, một cách tự nhiên cơ thể của chúng ta vẫn sản xuất ra cholesterol, và cholesterol trong thức ăn chỉ ảnh hưởng đến nhịp độ sản xuất cholesterol trong cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta ăn nhiều cholesterol thì cơ thể sản xuất ít hơn, và ngược lại nếu ăn ít cholesterol thì cơ thể sản xuất nhiều hơn. Năng suất cholesterol đó còn tùy thuộc chủ yếu vào yếu tố di truyền, vào mức độ stress và vào thể hình của mỗi người. Như vậy, có ăn nhiều trứng gà hấp la thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lượng cholesterol trong máu. Cho nên, trừ phi bị bệnh cao cholesterol, quý vị cứ việc ăn lòng đỏ trứng gà thoải mái, thậm chí ăn càng nhiều càng tốt vì trong trứng gà chất dinh dưỡng tập trung ở lòng đỏ. Những người ăn kiêng hoàn toàn có thể kết hợp các món ăn với trứng gà như đủ mọi hình thức, trứng hấp la, trứng chiên, trứng luộc hoặc trứng luộc trộn salad. Trứng à la coque. Ấy là chưa kể lòng đỏ trứng gà là loại thức ăn chứa nhiều chất colin, một chất vốn có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành bộ não nơi trẻ sơ sinh và cũng rất cần thiết cho việc bảo trì các chức năng của não nơi người lớn. Chất colin còn giúp làm chậm lại đà phát triển của bệnh Alzheimer.
Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau một điểm báo và bản tin thời sự là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa phụ trách với chủ đề Ngữ âm áp dụng, một hợp tác Pháp Việt lý thú. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.